Trước hết là muốn báo thông báo cho quý vị biết là để ngày mai là ngày cuối cùng để quý vị ghi danh mà đi Hawaii tháng 9. Mình có tổ chức một cái pháp hội ở Hawaii bên tháng 9 trong Labor Day, ngày Labor Day. Và quý vị biết là có mấy ngày đó là sẽ đi Hawaii rồi quý vị tự túc trả tiền máy bay. Thành phải ghi danh để mua vé máy bay. Xong rồi cái phần còn lại, cái lệ phí còn lại, chi phí còn lại thì chùa sẽ lo. Có 13 người đã ghi danh rồi. Ngày mai là ngày cuối cùng. Hả? Tới đó để vui hay nhiều hơn là tu. Dạ, tức là 3 ngày, một ngày đầu thì niệm Phật, 2 ngày sau thì thiền, xong rồi 3 ngày còn lại thì đi danh lam thắng cảnh, đi chơi này nọ. Ok. Mình phải thưởng thức có cái là. Dạ, yeah, sao ba?
Thầy con xin hỏi là tháng 9 là ngày nào thầy?
Cái Labor Day là ngày 5 thì phải.
À, ngày 5
hả? À, ngày 5.
Còn con là ngày tháng 9 con đi Chicago.
Chicago.
Ờ.
Ờ. Đi cứ chơi, đi tắm nắng chơi bác, ra bà đi quát bắt tắm nắng. Hỏi chứ tại vì ngày tháng 9, ngày từ 2 cho tới ngày 8 tới đầu tháng.
Đầu tháng.
Ừ, đầu tháng. Ừ. Ok, yeah. Ok. Có ai có cần thông báo gì khác không? Yes. Cái này là những cái gì mà đi đó thì chùa sẽ lo cho ăn ở với lại đi chơi, mấy cái mục mà đi chơi mà chùa tổ chức á, đi chơi. Nếu cái vị muốn cho một chút tổ chức đi chơi riêng thì có quyền tự trả tiền đấy. Còn những cái mục mà chùa tổ chức đi chơi, không biết mấy cô đang tổ chức hoặc tổ chức gì tôi không biết nữa. Chùa sẽ lo hết. Ok. Trường ăn ngủ này nọ là lo hết. Đi chơi là lo hết. Yeah. Thì có người nói họ muốn đem một mấy đồ chay theo, bên kia ít đồ chay mình đem đồ chay theo. Như điều mình thấy mình làm gì đó người mình. Yeah, bữa nào mà nó tới nó kiếm tôi, nó cầu tôi giúp, tôi sạc tiền nó lại. Ok, đừng có lo, có lại mình qua bên kia mình giúp kinh tế bên kia. Rồi bữa nào họ cần tới mình thì họ giúp kinh tế mình phải trả tiền mình lại. Đừng có ngại. Dạ, sao bác? Em bé hả? Em bé nếu mà đi phải nói để mà họ tổ chức mấy cái mục của em bé đi. Họ có mục nữa, hàng mấy em bé cái họ quay cái họ xuống biển nó đẹp lắm. Em bé đi được vui lắm, tại vì cho nó đi snorkeling đẹp lắm, biển snorkeling rất là đẹp. Yeah. Nói cho biết ngày mai phải nói cho biết. Có ai có ý kiến gì khác không? Hỏi là có cần thức dậy 3 giờ sáng để mà thiền với chúng tôi không? Tôi nói không. Mỗi lần chùa tổ chức những cái khóa tu này á, là ai muốn tu bao nhiêu tu bấy nhiêu, chứ không có phải bắt buộc phải theo. Ok. Những cái đó là gọi là cái chương trình mà đã kế theo kế hoạch của chùa. Thành quý vị mà theo như vậy thì gọi là chương trình của chùa. Theo tùy sức mà theo. Còn nếu những cái ngày đó mà quý vị cảm thấy không muốn tu này nọ thì cứ đi chơi, tự túc đi chơi không sao hết. Lấy xe tại chùa có sẵn, phải mướn xe đầy đủ hết, thành ra quý vị lấy chiếc xe lái đi chơi rồi xong rồi này nọ thôi, đâu có sao đâu. Tụi tôi thoải mái lắm. năm tổ chức lần đi chơi như vậy để cho quý vị thoải mái một tí. Nói cho quý vị biết trước là tại sang năm nữa chúng tôi tính đi Âu Châu đấy, đi một tháng luôn, đi chơi một tháng luôn, đi khắp Âu Châu cả tháng luôn. Rồi sang năm đi lâu như vậy thì quý vị có thể chọn tham gia một tuần, hai tuần này nọ, tùy cái nước quý vị muốn tới chơi. Ok. Đi. Sang năm này hay năm này? Nít đi được chứ, bà già đi cũng được nữa. Bà già gì đó, đem xe lăn cho bà già đi ăn được nữa. Ai thắc mắc gì khác không? Tôi nói mấy vị đàn ông á, tôi nói là họ bây giờ họ quen rồi, tại sự thật là trước giờ không ai thèm tới chùa hết á. Thành ra mấy người đàn ông họ sướng, họ quen rồi, họ có một cái vùng bên này của họ là của họ thôi. Có một người tới cũng đứng một bên này, đứng chễm chệ, đứng bên như vua vậy. Thành giống như là người đàn ông giống như là cái lãnh thổ của họ vậy, họ tới họ rất là sung sướng. Tôi yêu cầu người đàn ông ấy dọn đứng ở trước, tại vì tôi biết họ là dễ bị tán loạn tâm lắm. Nhìn mấy cô là quên cười quên trăng hết. Thành ra mình dọn trước. Mấy người đàn ông này công nhận chắc có gia đình lâu quá nè. Họ gia đình lâu rồi, không có để ý là có mấy người phụ nữ ngồi tuốt là xa thiệt xa, tại vì không có chỗ ngồi. Như cái đời đó. Có ai có muốn bàn về chuyện gì không? Chắc mấy cô mới trẻ có nhiều câu hỏi lắm. Yes. Hồi tính đi không? Mới tu xong cái Phật thất. Mới làm xong Phật thất thành vẫn là con người nào có người tới chùa như thường. Mấy người tu hành rất là tinh tấn, rất rất là hạnh diệt. Ngày hôm nay có mấy người tới, không biết quý vị có thắc mắc gì không. Ngày nay tôi cũng hơi lừ đừ một tí, thành là không biết sẽ cần muốn nói gì cho quý vị nghe. Ngày nay không có soạn cái gì hết á. Có ai có ý kiến? Yes. Hỏi là sắp hàng như vậy thì thường thường là ông như vậy thường thường sắp trước. Quý vị biết không, mấy người đàn ông thấy có to có vẻ là ngang nhiên như vậy chứ sợ tôi lắm, không dám tới gần tôi. Tới khi mà gặp người đàn ông nào muốn tới người ngay trước mặt tôi hết. Còn mấy cô đứng ở chỗ ngồi hiểu không, nhìn như vậy. Còn mấy ông thì đứng xa như thầy đứng. Mắc gì khác không? Hình như tuần sau có cái vía Quan Âm. Rồi hình như có mấy chùa khác sẽ đi tới mấy chùa khác tổ chức mấy cái lễ Quan Âm chùa khác nữa. Thành ra ai thắc mắc gì khác không? Yes. Ngày tuần sau 17. 8 ngày nữa. 8 ngày nữa. Chủ nhật. Dạ, chủ nhật. Dạ, chủ nhật. Dạ, chủ nhật thôi. Tại vì chùa này mở có hai cái hoạt động hai ngày liên tiếp. Thành thực thiệt ra ngày chính là ngày chủ nhật, nhưng ngày thứ bảy cũng hoàn cái pháp, cũng là cái pháp như vậy luôn đó, để cho những người mà thứ bảy chủ nhật tới không được có thể tu cái pháp đó luôn. Ai có thắc mắc gì khác không? Nếu không có gì thắc mắc thì mình có thể đi ăn trưa. Hả? chắc là bác là nhân viên của cô Hằng Lượng đó. Cái nhắc tù cũng như là nhất. Những quý vị muốn tu á, quý vị muốn tu và cần rất nhiều phước, cực kỳ nhiều phước. Okay. Cái pháp nó cần cao chừng nào, nó cần nhiều phước chừng đấy. Thành ra chúng ta phải hiểu sự quan trọng của cái trồng phước. Cái mà đầu tiên hết, mà pháp đầu tiên hết mà quý vị phải cần tu là pháp bố thí. Bố thí như vậy nó cho cái phước. Chẳng hạn như cái thế gian pháp, người thế gian á, thì làm giàu bằng cách là đi lừa gạt người ta, hoặc là đi đi bỏ bỏ xương 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 huyết ra mà gì đó mà đi đi làm tiền. Cái người mà biết pháp đó, người ta tu bố thí thì cái bố thí sau này rất là giàu. Tại vì nếu quý vị mình tu bố thí, mình cho một mình lấy lại rất là nhiều. Ok. Khi mình bố thí như vậy mình có rất nhiều phước trong tương lai. Ok. Cái điều thứ nhì là quý vị muốn tích tụ cái phước đó thì phải biết giữ giới. Cái nếu quý vị giữ giới không, cái phước rất là nhiều, có nhiều hơn là bố thí nữa. Thực sự là quý vị muốn giữ giới là phải bố thí trước mới giữ giới được. Thành muốn tu là phải có bố thí trước cái đã, sẽ giữ giới rồi mới có cơ hội tu luyện được. Ai thắc mắc gì không? Nha. Yes. À, có đó là bố thí mà cho thì tốt hơn.
Rồi bạch thầy, giống như con tối ngày con than với chồng con là con không có tiền. Cái con chồng con cho con tiền. Cái con đem cho mẹ con với em con hết à. Vậy con có tạo không vậy?
Có phước. Tất cả cái loại bố thí là nó tạo phước cho chúng ta. Thứ nhất á, bố thí quý vị phải bố thí cho cha mẹ mình, phải cúng dường cho cha mẹ mình. Ok. Chuyện rất là tốt. Mình bố thí cho cha mẹ mình, cho cha mẹ mình á là mình làm cái đạo, mình đang tu cái hiếu đạo đó, nó rất quan trọng. Cái rất quan trọng chúng ta cái chuyện cái con người là phải lo cho cha mẹ mình. Về cái Phật giáo đó, chúng tôi nhấn mạnh cái hiếu đạo. Chúng tôi nhấn mạnh cái sự quan trọng của trả hiếu cho cha mẹ mình. Nếu quý vị mà biết trả hiếu, cái tâm quý vị mà biết trả hiếu cho cha mẹ đó, thì những cái người đó đó có đủ phước để mà hưởng được cái pháp đại thừa. Tại vì quý vị mà trả hiếu cho cha mẹ là quý vị đang bố thí theo cái pháp đại thừa. Rồi quý vị có thể đi tiến thêm một bước nữa. Rồi quý vị muốn phước nhiều hơn một tí nữa thì nên cúng dường cho Tam Bảo, cúng dường cho mấy cái chùa, mấy cái cho Tam Bảo theo đại thừa đó. Nếu quý vị mà cúng dường cho Tam Bảo, phước nó còn nhiều hơn nữa. Cái bố thí không phải là cũng phải cần cho nhiều tiền. Cái bố thí là mình cho với khả năng của mình. Mỗi người cho tùy theo cái khả năng của mình. Chứ không cần phải cần cho nhiều tiền mới là có mới quan trọng. Cái việc bố thí, cái sự bố thí quý vị á, nó tương ưng với là cái lòng thành tâm của quý vị. Thành tâm bao nhiêu thì bố thí bấy nhiêu. Ai thắc mắc gì khác không?
Thầy cho con hỏi gì? Giữ giới là sao vậy thầy?
Giữ giới là sao? Cô này khôn lắm. Bây giờ biết mình đã từng bố thí với cha mẹ mình rồi, tức là có phước rồi đó. Nó có thể bắt đầu tu cái trình độ thứ gì là giữ giới. Giữ giới á, là Phật có chế những cái giới cho người tài gia để họ tu. Họ tu như vậy, quý vị cần giữ giới á, phước rất rất là nhiều. Chỉ cần giữ giới thôi, không cần làm gì hết đó. Giới là giới luật đó. Chỉ cần thọ giới xong rồi tu những cái giới đó, quý vị phước đức quý vị rất là lớn, rất rất là nhiều. Giữ giới là có Phật có những cái giới mà Phật chế ra là mình theo, mình giữ những cái giới đó thì mình sẽ phước mình rất là nhiều. Chỉ cần theo giữ 5 cái giới này quý vị là có phước không thể tưởng được. Thứ nhất là đừng có giết, đừng có sát sanh. Thứ nhì không ăn cắp, không có trộm cắp, không có tà dâm. Thứ tư không nói láo. Thứ năm là không uống rượu. Kể cái việc cái chuyện này, hồi trước Đức Phật tu thì có một đời đó đấy, rất giàu có. Tại đời trước giữ giới rất rất là nghiêm túc, vì giữ giới thanh tịnh thành đời sau á, đời kiếp theo Đức Phật sanh ra một cái rất rất là giàu có không thể tưởng được. Thì lúc đó ngài có rất nhiều nhân viên, nhiều người, người nhà giàu có nhà rộng lớn, thành rất có nhiều người nô bộc, người nhân viên trong nhà đó, trong gia đình đó. Thành ngài mướn rất nhiều người nhân viên để làm việc cho ngài. Sao bà ông mướn người nào bây giờ? Thì một người, người kia, có một người kia được vào interview. Rồi sau khi ông Phật mà interview cái người này mới rồi này rồi thì mới nói tôi sẵn sàng mướn với ông, chỉ với một điều kiện thôi, thì muốn phải giữ giới. Ok, thì Phật mới nói, mới tuyên bố rằng trong tất cả nhân viên trong cái nhà của tôi là đều giữ giới hết. Thế ông này ông mới mới tới đây nghèo quá. Một ngày kia tới ngày rằm á, thì ngày đó trong cái gia đình đó họ chỉ ăn một bữa thôi. Họ sau 12 giờ họ không ăn. Tính tất cả mọi người trong nhà quen như vậy rồi. Thành họ sáng là dậy, họ đi làm việc. Họ về họ ăn sáng xong rồi đi làm việc. Thì cái ông này, thì cái ông mới tới á, không được biết, không biết rằng là sau 12 giờ ngày đó không có được ăn, không nên ăn. Người tất cả gia đình giữ giới như vậy. Thành ổng dậy trễ, cái ông quên ăn trưa, ăn sáng đi. Dậy ăn sáng. Rồi lúc làm việc á, thì làm việc cái quên phức, tại nhiều việc quá đi. Thành ra nói thôi mình cố gắng mình làm cho nó xong đi, xong mình về trễ một tí, xong mình lục đồ ăn đang nguội mình ăn cũng không sao đâu. Mới để ý là sau 12 giờ thường thường có vài người ăn, tại cũng có nhiều người ta làm việc hăng say, người ta về trễ, ta ăn trễ. Bữa đó ngày đó không có ai ăn hết, con mình ổng ăn, vào bếp xin đồ ăn. Gặp ai? Gặp Phật. Thành cái ông nhân viên mới đó mới xin Phật, mới nói là mình xin ông chủ đó, này con này con làm việc hơi trễ, nên xin phép cho con ăn tí, xin tí đồ ăn, xong ăn xong con về ra trở làm việc tiếp. Thì Phật mới báo cho ông có biết rằng, ông có biết không, ở cái chùa chúng ở cái nhà chúng tôi á, là sau 12 giờ ngày hôm nay á, là ngày có cái ngày ăn đặc biệt, ngày ăn đặc biệt, thành ra sau 12 giờ không có ăn. Nhưng đều tại vì ông không biết, thành tôi sẽ đưa cho đồ ăn để ông ăn. Ok, thành nhưng trong tương lai quý vị phải để ý, ông để ý đừng có nên ăn cái ngày này. Cái ông nhân viên mới nói là sao, ông nói cái người nhân viên mới nói là thôi như vậy thì để con nhìn ăn ngày hôm nay. Nhìn ăn. Xong rồi về, xong rồi đi về làm việc tiếp. Tối đó về, bụng nó đau, nó thắt, nó đau. Nó đau dễ sợ. Bụng nó đau dễ sợ lắm. Bình bị bệnh. Thì cái người chủ nhân đó, Đức Phật rất từ bi, mới kêu bác sĩ tới, kêu thầy thuốc tới để mà chữa bệnh cho ông này, cái ông nhân viên mới. Để chữa không được, ông đó ra đời, ông bị chết. Tại vì ông này ông giữ giới có vài ngày thôi mà ông chết. Thì kiếp sau ông sinh làm vua, giữ giới vài ngày thôi sinh làm vua. Cái ông vua này sinh ra nhớ quá khứ mình, tại sao ngày hôm nay mình được làm nhà vua là tại vì kiếp trước mình giữ giới vượt vài ngày. Nhiều khi cái phước mình á, tại vì mình tu có phước như vậy, cái kiếp sau mình hưởng cái phước, bỗng nhiên mình nhớ được cái nguyên nhân tại sao mình hưởng cái phước này. Thấy ông vua này lúc mà sinh làm vua rồi, nhớ rằng ngày hôm nay mình được làm vua, tại kiếp trước mình đã giữ giới vài ngày rồi. Có đủ thời giờ để mình kể chuyện còn lại không? Chuyện nó hơi dài dòng một tí. Cái chuyện nó dài dòng lắm, nó rất rất là dài dòng. Mới kể thì mới mất một góc thôi, một tí xíu thôi. Quý vị biết không? Cái vị chỉ cần giữ giới thôi, cái phước nó nhiều không thể tưởng được. Bởi vì Phật mới dạy cái pháp gọi là cái giới vì vậy đó. Sự thật là như vậy, cái vị mà giữ giới đó, nó còn nhiều, tạo nhiều phước hơn là bố thí nữa. Nhiều hơn nhiều nữa. Nó dễ dàng như vậy đó. Yes.
Dạ bạch thầy, cho con hỏi, cái giới mà thầy nói giới tà dâm là quen người này quen người kia mới gọi là tà dâm hả? Cái giới tà dâm á, thầy nói á, là quen người này người kia là gọi là tà dâm hay là sao mới gọi là tà dâm thầy?
Cái câu này hỏi mấy câu này khó trả lời dễ sợ. Tà dâm cái gì mình có nhiều bồ lắm phải không? Làm sao mà trả lời mà không có làm phiền mấy người mới tới, không làm phật lòng mấy người mới tới.
Vậy thầy cho con hỏi là, bạch thầy, giống như giờ con lúc ở Việt Nam thì con có chồng, nhưng mà khi bước qua Mỹ rồi con sợ đàn ông Mỹ quá, con thương phụ nữ, vậy con có giữ giới không?
Mình hết giờ rồi, mình đi làm lễ đi. Nói cho cô biết á, đàn ông Mỹ nó tốt hơn đàn ông Việt Nam nhiều. Thích đàn ông con gái là đàn bà Mỹ, đàn bà Việt Nam.
Dạ không, bạch thầy, tại vì ông chồng con ở Mỹ này nè, ổng thưa con ra tò, ổng bỏ con này nọ, tất nhiên là đàn ông ở Mỹ đâu có tốt đâu, bởi con quá sợ rồi.
Thế bây giờ thích đàn bà Việt Nam, đàn bà Mỹ à? Mỹ.
Dạ, Mỹ.
Tôi không biết. Chưa ai hỏi câu như vậy hết. Mấy phần lớn những người mà tới chùa này là người bình thường hết. Chứ bây giờ tôi gặp những cái người mà phải đương đầu với những người mà đồng tình luyến ái hết. Ok. Cái cô làm khó làm dễ tôi. À. Để tôi trả lời. Tại này tại vì tôi không biết, tại vì tôi học sách mà mấy thầy biên toàn mấy thầy xưa không, họ chưa bao giờ có vấn đề mà phụ nữ mà thích phụ nữ Việt Nam mà thích phụ nữ Mỹ, họ chưa có cái vấn đề đó này. Tôi đọc tôi không biết, tại vì những điều theo mà ông này là học trò ngài Tiến Hóa đó, thầy của tôi đó. Chúng tôi đều là học trò, là học pháp với ngài Tiến Hóa hết. Ông này học pháp ngài Tiến Hóa còn lâu hơn tôi nữa. Ông nói rằng á, là ngài Tiến Hóa nói á, ngài thầy chúng tôi nói rằng á, cái giới tà dâm đó phải giữ cho đối cho những người mà đàn bà phụ nữ với nhau, cái đàn ông với nhau nữa luôn. Ok, thành nếu mà như vậy thì sẽ phạm giới. Ok, okay, cái đó là như vậy. Ok. Cảm ơn nha, lần đầu tiên có người hỏi tôi trả lời không nổi. Có những người gặp những người như vậy, tôi mấy năm trời có người lần đầu tiên câu hỏi đầu tiên làm tôi bí. Tôi rất cảm ơn cái chuyện đó. Như vậy mình biết khiêm tốn. Những người mà hỏi câu tôi trả lời không được á, để giúp cho có cái công dụng giúp cho tôi khiêm tốn hơn một tí nữa. Cô ngày nó phải đủ. Cô mà quá khiêm tốn rồi. Đúng rồi.
Con tránh những cái đó.
Đúng rồi.
Dạ.
Khi đừng có hỏi những câu mà thầy trả lời không được, thầy có quyền hỏi. Chứ làm thầy mất mặt quá, thầy cũng không dám tới chùa nữa. Cái chùa chúng ta là muốn cái tâm cởi mở. Quý vị biết không? Nhìn cái mặt tôi thấy non chẹt như vậy, không biết gì nhiều đâu. Ok. Thành ra học hỏi với nhau. Thì quý vị tới, thì chúng tôi khuyến khích quý vị hỏi câu hỏi hoặc là bỏ cái tâm cởi mở mà nói ra, cứ thẳng thắn mà nói ra để mà chúng tôi có bị hiểu được gì đó, hiểu hơn về cái hoàn cảnh quý vị, cái thế giới quý vị sống, cái đời sống quý vị. Tại nhiều khi người trong chùa đó sống trong cái phạm vi nó eo hẹp quá đây. Thành nhiều khi mỗi năm chúng tôi phải đi chơi một lần như vậy để mà mình cởi mở cái tâm ra. Tôi mình quên là mình sống cái thế giới mà không có thật. Thành là quý vị vào như vậy chúng tôi rất mừng khi mà giơ tay mà hỏi những câu như vậy để chúng tôi hiểu cái thế giới quý vị sống nó ra sao, cuộc sống ở ngoài nó ra sao. Ok. Nhiều khi có những câu trả lời chúng tôi chưa hiểu, thành trả lời không được. Đó chuyện thông thường lắm, không có gì lạ lắm. Thật ra đừng có sợ hỏi, mình học hỏi với nhau không sao hết. Ok. Ai thắc mắc gì khác không? Rồi mình ngừng lại đây để cho mấy bà cụ bà vui lòng.